Pháp là phúc lành cơ thừa. Sống phạm hành thấy được vị thanh đệ chứng ngộ qua biết sang là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
đấng thân đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào thôi đâu thấy được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Quan vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 8 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản số 13 kinh Phúng Tụng tiếp theo phần 2 pháp. Chỉ tướng và tinh cần tướng sẽ do Đại Đức Pháp Tiếng giảng giải với sự điều hòa của chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc tru trân thiện. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng bài học hôm nay ngày 24 tháng 8 năm 2012 Phật học cơ bản thuộc trường Bộ Kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, và hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2012 nhằm ngày 23 tháng 7 năm Nhâm Thìn là ngày Bắc Quan trai giới. Vậy quý Phật tử nào muốn thọ giới xin chuẩn bị và mời Sức Huệ Ngọc thay mặt Phật tử làm giới tử lên xin giới ạ. Kính mời Sức Huệ Ngọc.
Sa thú, kính cảm ơn chị vô thường. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo. Dạ con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ Trường Tòa Thị Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Chính cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ sáu 24 tháng 8 năm 2012, cũng là ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Thìn, là ngày thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc tác bạch xin giới. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Thế Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Dhamma Dạ. Nam mô Sangha Dạ. Ukka samayang phan te ti sa ra ne na sa a a thang ga sa man na ga thang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa a a thang ga sa man na ga thang u po sa thang ya cha ma Tatiyambi mayang phang te Tisarane nasa aatang Yasamana gatang Upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý Ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tất Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Minh Tri. Con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Minh Tri. Con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Minh Tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Bụt thân sanh năng ca cha mi đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thân sanh năng ca cha mi đệ tử nguyện quy Phật.
Để tự nguyện sang cái hàng sát nhau để cha mi để tự nguyện đi tăng.
Sát tăng khăn saranang gia cha mi đệ tử nguyện quy tăng.
Đức tin yam đi tu tập hàng saranang gia cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Putang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Putang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Thammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Putthang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Putthang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Putthang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Thammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tisaranatahanang paripunang sati tambay kong di chikobili.
Má phần tê, dạ xin vâng.
Bà na ki pa ta vê ra ma ni sức khá pa đăng sa ma đi dạ mi. Đệ tử vị dự giới không sắc sanh.
Panatipata Veramani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Veramani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana veramani sikapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya veramani sikapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không thực hành.
Brahmacharya Veramani Sikapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Sa Nim sa wa da ve ra ma di si ka pa da sa ma di ya mi di ti ni di di không nói dối.
Musawada we ramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Sikrami riya machapama gathana we ramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không nói dối và phát thức say.
Surame shayama chappama dakana we ramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Là phụ chức na về rập mà đi sikha và đăng sama đi già mi để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika lapo chana we ramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nhất chân như tập gia đi tập vi sư và đất sắc na ma la gan vi lê và na tha ra mang đà la vi phu sang tha na ni ra ma đi si ca và đăng sa ma đi ya mi để tự nhiên giữ giới không ta phủ nhật tịch thịnh thích ca phủ nhật tịch trang điểm và mang đồ trang sơ tư.
Nacca vita wa vita viso kadasana malagan thavile panatha janaman dana vifu sanatana we ramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Cha sẽ dân maha sẽ dân a về rập mani sikha và đăng samadhiyami để tự nguyện giữ giới không sử dụng sản tỏa cao sang.
Ucha sayana maha sayana we ramani sika padang samadhiyami để tự nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Ít măng ác thăng giác sắp măn Nà giác tăng bút tháp tăng nhát tăng Úc bồ sát thăng ít măng cha rắc tình Ít măng cha đi quá sang Sàm ma đi quá à bi ra kít tùm Sàm ma đi ya mi. Chúng con nguyện tinh tần nghiêm trì Bạc quan trái giới mà Đức Phật đã giáo truyền Trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ít ma ni a tha si kha pa da ni u po sa tha si yu la va se la ít ma ni ta ri ti ni ít ma ni ta di va sa ni sa tu ka ni ta pa a pa ma de na sa ma ra chi ta pa ni chư Phật tử đã thọ trì tam vi và bát quan thế giới hãy tinh tấn nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ gì.
A ma phan tê chúng con xin thành kinh phụng hành.
Si lê na si bật tà đi dân tị Si lê na phu vật sâm bà đa Si lê na y bật tà đi dân tị Tát na si lê vô sô thả dê Người dự giới hội được phước túc Mạng chư đi thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứ nó tí tàn Do vị hành giả như dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Các quả lành mà người đã mong mỏi cho được bao thành tựu kịp thời để người cầu xin những sự suy xét trên chánh cho đời tầng đủ đến người. Như trăng trong ngày rằm vẫn chẳng vậy, cũng như ngọc ma ly chỉ sáng rõ ràng là ngọc quý báu, có thể làm cho tất cả sự ước cao của người đều được như nguyện.
Sa thu lành thai, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Tỳ Siêu đã thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Bụt Tha Tham Má, Phật học cơ bản 33, kinh phúng tụng tiếp theo hai pháp chỉ tướng và tinh thần tướng. Dạ, kính mời chị Nguồn Đức Hạnh đọc phần chánh văn, sau đó chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu nhẩm nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Dạ, sa thú lành thai, con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tỳ Siêu và xin cảm ơn Xích Vân Ngọc. Nam mô Bụt Tha Ya, con Nguồn Đức Hạnh xin kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức và kính chào quý đạo hữu. Con xin được phép đọc bài chánh kinh của bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Bụt Tha Tham, Phật học cơ bản thuộc trường bộ kinh, bài kinh thứ 33, kinh phúng tụng tiếp theo Sang Ghi Tí Sức Tá. Hôm nay chúng ta sẽ học phần hai pháp, chi pháp thứ 14, chỉ tướng và tinh cần tướng. Samatha Nimittanja Bhagaha Nimittanh hai pháp. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Thứ nhất, danh và sắc. Thứ hai, vô minh và hữu ái. Thứ ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Thứ tư, vô tàm và vô quý. Thứ năm, tàm và quý. Thứ sáu, ác ngôn và ác hữu. Thứ bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Thứ tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Thứ chín, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo. Thứ mười, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. Thứ mười một, giới thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. Thứ 12, thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. Thứ 13, chánh trực và liêm sĩ. Thứ 14, kham nhẫn và nhu hòa. Thứ 15, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. Thứ 16, vô hại và từ ái. Thứ 17, thất niệm và bất chánh tri. Thứ 18, chánh niệm và tỉnh giác. Thứ 19, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. Thứ 20, các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. Thứ 21, tư duy lực và tu tập lực. Thứ 22, niệm lực và định lực. Thứ 23, chỉ và quán. Thứ 24, chỉ tướng và tinh cần tướng. Samatha nimittanh cha pakkha nimittanh cha. Thứ 25, thứ 24, tinh cần và không dao động. Thứ 25, tinh cần và không dao động. Thứ 26, giới thành tựu và kiến thành tựu. Thứ 27, giới suy khuyết và kiến suy khuyết. Thứ 28, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. Thứ 29, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. Thứ 30, dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. Thứ 31, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. Thứ 32, minh tri và giải thoát. Thứ 33, tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng ta con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thà Giá.
Nam Mô Bích Thà Giá. Kính đại lễ Đức Phật, đại lễ Giáo Pháp, đại lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta học đến hai pháp số 24, đó là samatha nimitta, chỉ tướng, và pakkha nimitta, tinh cần tướng. Hai pháp này cũng nói đến xoay quanh, ý nghĩa xoay quanh trong cái việc thiền định. Nhưng ở đây đó, thì cái chữ khi mà nói đến tịnh chỉ tướng và tinh thần tướng, chỉ cái giai đoạn đầu khi mà bước vào cái sự tu tập thiền định. Ngày hôm qua chúng ta học về chỉ và quán, samatha, vipassana. Hôm nay chúng ta học về tướng của tỉnh chỉ và tướng của sự tinh cần. Cần phải lưu ý là hai pháp này nói đến cái giai đoạn chuẩn bị cho cái việc công phu thiền định. Và hôm nay bài pháp sẽ do Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng. Chúng ta sẽ nghe Đại Đức Pháp Tính trình bày ý nghĩa chỉ tính và tinh thần tướng. Mong rằng sự nghe pháp sẽ đem lại nhiều lợi lạc chúng ta. Và sau khi Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng rồi thì Chư Tăng sẽ có phần thảo luận chung quanh của vấn đề này. Và bây giờ thì thay mặt Chư Phật tử Trần Hưng xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính quán hỷ thuyết giảng cho bài học. Và vì hôm nay là ngày trai giới, chúng ta đã mất cái thời gian nửa giờ đồng hồ. Do vậy xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính thuyết cho đến 9:45, tức là thiếu 45 phút. Chúng ta sẽ còn lại 45 phút để thôi. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ. Dạ, bây giờ thì 8:35 rồi. Con sẽ canh thời gian để con thiết chừa lại cho Chư Tăng được 45 phút để thảo luận. Dạ, có nghĩa là con sẽ thiết đến 9:20 hoặc là 9:15. Và con kính bạch sư phụ và con kính bạch Chư Tăng, sau cái thời con thuyết giảng đó thì con sẽ điều hợp luôn. Có nghĩa là con sẽ có mấy câu hỏi để thỉnh sư phụ và Chư Tăng ở trong rừng sẽ thảo luận cho sáng tỏ thêm. Con chỉ mong rằng có sư phụ và Chư Tăng sẽ không bị trục trặc về Internet. Chứ nếu mà trục trặc thì không mình con ôm sâu luôn. Rất là mệt. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin hành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin hành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, để Đức Pháp Tăng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Hương, để Đức Quỷ Tiến, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học về hai pháp chỉ tướng và tinh cần tướng. Thì phải nói rằng hai cái pháp này là sẽ làm cho chúng ta nhận định ra, chúng ta nhận định ra rõ như thế nào, nhận định ra rõ như thế nào là mình có một cái trạng thái của thiền định, hoặc là mình có một cái trạng thái của cái người siêng năng, hoặc là cái người tinh cần. Cái samatha nimitta, samatha nimitta ở đây samatha có nghĩa là cái sự mà thiền, hay là cái sự an tịnh, hay là cái sự vắng lặng. Rồi cái nimitta ở đây chúng ta nghe là nói là cái chữ tướng. Tướng ở đây chúng ta có thể hiểu một cái nghĩa tiếng Việt là cái dấu hiệu. Thí dụ như bây giờ đó, mình thấy rằng chúng ta như thế nào mà chúng ta không có thiền, quý vị. Trong cái lúc này chúng ta bị phóng dật, chúng ta ngồi, tâm chúng ta bị suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia. Thì lúc đó là cái tâm của chúng ta không có thiền. Vậy thì cái thiền ở đây samatha nimitta có nghĩa là cái dấu hiệu mà khi mà tâm của chúng ta có thiền. Có nghĩa là lúc bây giờ tâm của chúng ta có một cái trạng thái tâm của chúng ta có một cái trạng thái mình vắng lặng, hoặc một cái trạng thái an tịnh, hoặc là một cái trạng thái an lạc gì đó, thì khi nào mà mình nhận biết được cái dấu hiệu này, mình có cái dấu hiệu này hoặc là mình nhận biết được cái dấu hiệu này, thì lúc đó gọi là samatha. Rồi cái pháp thứ hai á, là nói về cái sự tinh cần, bakaha nimitta. Cái này có nghĩa là sao bị cũng cái sự tinh cần này, nhưng mà cái dấu hiệu, cái dấu hiệu mà chúng ta đang có sự tinh cần, hoặc là cái dấu hiệu mình làm cho chúng ta có sự tinh cần, thành ra khi mà được nói gọn vào, hoặc là được dùng bằng cái từ Phật học á, là cái chỉ tướng và tinh cần tướng. Nhưng mà chúng ta ở trong cái điều này mình nên nhớ rằng cái chữ niết tá là cái tướng, có nghĩa là cái dấu hiệu. Còn nếu mà ở trong thiền á, khi mà cái có cái niết tá, có nghĩa là thường thường ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị những cái trường thiền mà bằng những cái trường thiền quốc tế á, thì thường thường á người ta giải thích bằng tiếng Anh. Nhưng mà giải thích bằng tiếng Anh á, khi mà đến cái chữ niết tá này á, thì các ngài cũng dùng nguyên cái chữ niết tá này luôn. Hình như là chúng tôi nhớ rằng là tiếng Anh á, thì cũng để như vậy luôn. Nhưng mà khi mà tiếng Việt á, thì mình biết là cái ánh sáng hay là cái dấu hiệu. Ví dụ như cái người mà tu đề mục á, quý vị biết rằng có nhiều người á, khi mà có những lúc á, chúng tôi nghe những cái người mà người ta trình pháp á, ví dụ như một người mà tu tập đề mục hơi thở, xong rồi khi mà những cái người đó lên trình pháp thì cái người đó trình là thấy, ví dụ như là thấy ánh sáng ở chỗ giữa hai cái chặng mày của mình, hoặc là thấy ánh sáng nó phát sinh ở giữa cái tâm tinh, thì quý vị thấy rằng lúc đó là không phải là cái tướng, hoặc là không phải là cái niết tá. Ví dụ như mình tu ở đâu á, thì nó sẽ có cái dấu hiệu đó. Ví dụ như giờ mình tu một cái đề mục mà hơi thở ra hơi thở vô, hơi thở vô hơi thở ra, thì cái chỗ mà mình để tâm đến, mình đặt niệm ở đâu, ở ngay chỗ nào mình nó xúc chạm, cái hơi thở nó xúc chạm vào cái chóp mũi hoặc là ở trên cái môi mình vân vân, thì nếu mà cái niết tá mà nó xuất hiện á, thì nó phải xuất hiện ngay chỗ cái chóp mũi, có nghĩa là ngay cái chỗ nào mà chúng ta tu tập, ngay cái chỗ nào chúng ta tu tập á. Còn mà tự nhiên mình tu ngay chỗ cái lỗ mũi, mình có niệm ngay chỗ lỗ mũi mà tự nhiên khi mình nói rằng nó có một cái dấu hiệu gì ở trên trán, hoặc là nó có một cái dấu hiệu gì ở trong cái sự mà mình đang có cái cảm giác mình thấy gì, thì thành ra là lúc đó là chúng ta thấy rằng là mình đặt tâm nó sai chỗ rồi. Mình đặt tâm nó sai chỗ rồi. Còn có người á, thì người ta nghĩ rằng á, cái niết tá là một cái gì đó, một cái ấn chứng gì á, phải nói rằng là lớn lao lắm. Thì cái điều này á, thì có nhiều vị hành giả người ta cho rằng là có một ví dụ như ai mà tu tập mà cái niết tá mà nó phát sanh rồi đó, cái niết tá mà nó phát sanh rồi á, là một cái sự mà cũng như là lớn lao lắm, y như là một người mà đã chuẩn bị chứng được thiền, hoặc là một người mà đã chứng được thiền, hoặc là một người đã chứng được thánh rồi, vân vân. Thì thật sự ra cái điều này nó không phải, quý vị, cái điều này nó không phải. Cái niết tá là có nghĩa là cái tướng, là có nghĩa là cái dấu hiệu, cái dấu hiệu chúng ta tu tập, cái hơi thở lúc bấy giờ, cái dấu hiệu của hơi thở nó làm sao. Mới đầu mình tu tập thì nó thô, mới đầu mình tu tập thì cái hơi thở của mình nó mạnh, cũng như là mình thở ra thở vô nó hỗn hển. Nhưng mà khi mà mình tu tập dần dần rồi thì cái hơi thở mình nó còn ở cái bậc trung thôi, có nghĩa là nó không còn thở hỗn hển nữa. Từ từ rồi do cái sự tu tập của mình dần dần á, thì cái hơi thở của mình dần dần nó vi tế đi, thì cái tướng lúc đầu mình biết là thô. Sau này thì mình biết nó nằm ở trong một cái dạng nó đỡ hơn lúc trước, hoặc là nó không có thở gấp, hoặc là nó không có bị hỗn hển, vân vân. Thì những cái mà mình nhận được như vậy là cái tướng, khi mà mình tu tập vậy thì cái tướng của cái hơi thở trong cái giai đoạn ban đầu nó là như vậy. Bây giờ thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này là nói về cái chỉ tướng và cái tinh thần tướng đó, thì thật sự đó quý vị, chúng ta ít khi nào mà chúng ta gặp được cái này, ít khi nào mà chúng ta được gọi là cái chỉ tướng. Chỉ tướng ở đây samatha chỉ ở đây có nghĩa là sao quý vị? Đình chỉ, mình đình chỉ một, thí dụ như quý vị thấy rằng là cái người cái chữ chỉ ở đây là có nghĩa là ngừng lại, hoặc là đình chỉ. Thí dụ như quý vị thấy rằng là đình chỉ công việc cái người đó, có nghĩa là sao? Không có cho người đó làm việc nữa, À, không có cho người đó làm nữa là có nghĩa là đình chỉ. Còn ở đây chỉ chứ có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình đình chỉ lại, mình ngưng lại. Ngưng lại cái gì? Ngưng lại những cái gì mà tâm tư của mình bị sao động, bị phóng tâm hoặc là bị suy nghĩ miên man. Có nghĩa là mình đình chỉ là hết những cái đó, mà mình chỉ duy nhất ở trên một cái đề mục nào đó thôi. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, ở trong cái cuộc đời này á, tâm của chúng ta á, lúc nào nó cũng bị lúc nào nó cũng bị nó cũng bị chạy theo các cái dục cảnh, hoặc là nó chạy theo những cái tác động ở bên ngoài. Thành ra nó, quý vị thấy rằng ở trong quý cái mắt giá, trong chú giải trong tịnh đạo á, có một cái nói về cái sự mà tu tập hơi thở, thì ở trong đó giải thích rằng á, đối với tâm của chúng ta đó, như là một con bê, một con bê hoang. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là lúc nào nó muốn đi đường nào nó đi, lúc nào muốn làm cái gì nó làm. Cái tâm của mình như vậy. Hoặc là ở trong kinh Pháp Cú cũng có nói, như cá quăng lên bờ, bước ra ngoài thị giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thấy lực ma. Có nghĩa là sao quý vị? Tâm của chúng ta đó, như là lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ đến cái gì? Suy nghĩ đến cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Hoặc là có nhiều khi không có cảnh mà chúng ta cũng suy nghĩ được. Có nghĩa là sao vậy? Lúc đó ý của chúng ta sẽ suy nghĩ về những cái cảnh pháp, suy nghĩ về cái chuyện này, chuyện kia. Quý vị thấy rằng có nhiều người á, người ta rất là ngộ. Những cái chuyện gì, ví dụ như là những cái chuyện gì hiện tại á, thì người ta lại quên. Nhưng mà những cái chuyện gì nó đã xảy ra ở trong quá khứ rồi đó, thì cái người đó người ta cứ ngồi người ta nhớ lại cái quá khứ đó, nhớ lại cái quá khứ đó, rồi người ta sẽ buồn. Hoặc là nhiều khi á, quý vị thấy rằng có những người á, ví dụ như là trước đây á, người ta đã từng sáng tác ra một cái bài thơ gì đó, rồi người ta được khen vân vân, thì những người đó người ta cứ ôm ấp những cái tư tưởng nó hoài, ôm ấp những cái tư tưởng nó hoài, thì thật ra đó, những cái cảnh đó nó không còn. Nó không còn nữa. Nhưng mà tại sao quý vị? Tại tâm của chúng ta cứ để dính mắc vào, dính mắc vào những cái việc đó hoài. Thành ra nó sẽ làm cho chúng ta bị chi phối này, bị chi phối kia. Thành ra quý vị thấy rằng á, bởi vì tại sao tâm của chúng ta không có chỉ, có nghĩa là không có định, có nghĩa là sao, không có những cái tướng này, có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng bị chi phối bởi cái cảnh này, bởi cái cảnh kia. Hoặc là nói gọn ở trong Phật Pháp này á, tại sao mà chúng ta không chứng đắc được thiền định hay là đạo quả? Tại sao vậy? Tại vì chúng ta bị năm cái ní quá đó, có nghĩa là chúng ta bị năm cái chiền cái này á, lúc nào nó cũng nếu mà tâm của chúng ta đó, mà bị lơ đễnh, mà bị không có sự tập trung, không có niệm á, thì lúc đó là năm cái chiền cái này nó sẽ tấn công chúng ta. Thành ra đó, do cái điều này á mà mình không có tu tập được. Hoặc là chúng ta không có chứng đắc được. Quý vị thấy không? Bây giờ có nhiều người người ta cho rằng là người ta không có tham. Nhưng mà thật sự cái điều này không phải đâu quý vị. Không phải là mình qua một cái thời gian mà mình tuổi tác mình cao và cái sự tham mình nó không còn. Cái điều này tham á, quý vị thấy rằng nó, nếu mà nói về cái phiền não á, nó có nhiều loại quý vị. Có người tham thô thiển, có người tham ở cái cấp độ trung, rồi còn một cái cấp độ nó có nghĩa là sao vì vi tế thôi, vi tế thôi. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng mình lớn rồi thì mình đâu có tham ăn kẹo, hoặc là mình lớn rồi mình đâu có tham những cái món mà như hồi xưa mà mình còn đi học. Nhưng mà cái đó là đâu phải là mình không có tham quý vị, đó là tại vì cái tham của mình nó còn vi tế, cái tham của mình nó còn ở cái cấp độ trung thôi, mình không có tỏ lộ ra bên ngoài được. Hoặc là đối với cái sân của mình, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta nói rằng cái người đó người ta bệnh, người ta sức khỏe người ta hết rồi, thành ra người ta không có sân. Thật sự cái điều này nó không phải, tại vì sao quý vị? Tại vì nhiều khi người ta chưa biểu lộ ra thôi. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều lúc đó, chúng tôi nghe nói đó, ví dụ như là cái người mà người ta lớn tuổi người ta hết tham hết sân rồi, có đôi khi á, chúng tôi đôi khi á, mà mình không có tập trung á, mình cũng tưởng là như vậy thiệt. Nhưng mà thật sự ra khi mà về dở kinh dở sách ra, mình thấy rằng á, cái điều này không phải. Cái người mà muốn mà hết tham hết sân á, quý vị thấy rằng á, phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp, Mà ở trong kinh nói ví dụ như là tu tập ác xuyên suốt mùa mưa, xuyên suốt mùa nóng và xuyên suốt mùa lạnh, tu tập xuyên suốt từ tháng này cho đến năm kia, rồi đến khi nào mà duyên lành ba la mật đầy đủ á, tệ quán phát triển lên là mới đoạn tận được thân, mới đoạn tận được thân. Thành ra chính cái chỗ này quý vị thấy rằng đối với khi mà mình lớn tuổi rồi thì cái tham hoặc là cái sân của mình chưa hết, còn khi mà mình còn trẻ đó, hoặc là còn thời thiếu niên hoặc là trung niên đó, thì cái điều đó quý vị thấy rằng nó thô thiển hơn nhiều, có nghĩa là ai nói gì là mình sẽ bất bình, mình thấy khó chịu là mình bất bình, vân vân. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này là do chúng ta không có tu tập, thành ra chúng ta không có cái tướng của thiền chỉ này, có nghĩa là chúng ta không có những cái dấu hiệu hoặc là cái trạng thái an lạc của những cái tâm thiền, chúng ta không có cái trạng thái này là do đâu quý vị? Do nhiều khi chúng ta bị tham thiền cái nó chi phối, hoặc là bị sân thiền cái nó chi phối, hoặc là bị cái chảo hối cái nó chi phối, hoặc là chúng ta sẽ bị cái phóng vật truyền nó chi phối mình, hoặc là chúng ta sẽ bị cái hoài nghi cái nó chi phối. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người mình đọc ở trong Pháp Cú Kinh mình thấy có nhiều cái trường hợp, ví dụ như đâu phải là mình tu lâu hoặc là đâu phải là mình sống mà mình có một cái kinh nghiệm nhiều là mình không có bị tham chi phối. Ví dụ như là quý vị thấy rằng có những cái trường hợp đối với ở trong Kinh Pháp Cú kể lại một cái trường hợp cái vị trưởng lão đó thuyết giảng rất là hay, đi đến đâu cũng thuyết giảng chư tăng và các vị thiện tính rất là thích. Thì lúc đó trong cái mùa hạ đó, thì lúc bây giờ cái vị trưởng lão này hỏi chùa này nhập hạ đó, sau mùa hạ là chia ra mỗi vị được bao nhiêu bộ y. Thì cái chùa thứ nhất là nói được một bộ thì ông để lại một cái vật, để lại một cái gậy, rồi cái đi đến chùa thứ hai đó, rồi ông cũng hỏi cái chùa này sao đi nhập hạ rồi chia mỗi người được mấy bộ y. Thì cái chùa thứ hai thì nói hai bộ y, thì ông cũng để lại một cái vật nữa. Rồi đến cái chùa thứ ba đó, ông hỏi ra hạ cái chùa này chia được mấy bộ y cho một mỗi vị, thì nghe nói là ba bộ y, thì ông cũng để lại một cái đôi dép nữa. Rồi ông đi đến chùa thứ tư đó, rồi ông hỏi cái chùa này sao rồi cuối cùng ông ở lại chùa thứ tư để mà ông nhập hạ. Thì quý vị thấy rằng sau mùa hạ đó thì khi mà chia đồ ở trong cái chùa thứ tư ra đầy đủ rồi, nhưng mà ông vẫn còn gỡ thư đến ba cái chùa trước kia để gì? Để nhận cái phần mà mình chia đồ trong mùa hạ. Thì ở đây chúng tôi kể lên những cái điều này để chi quý vị? Nhiều khi ở trong cái đời sống của mình á, đối với những cái lúc mà tham á, nó dính mắt, nó làm cho mình khó tu tập, nó làm cho mình khó có cái sự tu tập. Thành ra quý vị thấy rằng chỉ có đối với bậc nào quý vị, đối với bậc A La Hán thì mới đoạn tận được cái thân này. Còn những cái bậc mà chứng thiền thì sao? Áp chế sẽ áp chế được những cái chỉ mới có áp chế thôi, mới đè nén được cái tham truyền cái này. Tham truyền cái này có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta bị dính mắt với những cái hình ảnh hoặc là những cái âm thanh, hoặc là chúng ta bị dính mắt với những cái mùi hoặc là những cái vị thức của thức ăn, hoặc là những cái sự xúc chạm vân vân, thì mình bị dính mắt với những cái điều này. Chính do cái sự dính mắt này mà nó làm cho mình không có một cái tâm để mà chúng ta không có một cái tâm để mà an tịnh. Rồi có người thì không bị dính mắt về tham nhiều thì bị gì quý vị? Bị sân. Chúng ta bị sân có nghĩa là sao quý vị thấy rằng đối với cái sân này chúng ta không khéo chúng ta tu tập thì chúng ta dễ bất bình, dễ khó chịu khi mà gặp cái hoàn cảnh mà mình không có hài lòng. Quý vị biết rằng đối với dạ so ana quá cá đó, quý vị thấy không, đang đi dự một cái đại hội của dạ so không mà khi đó nghe báo tin là bây giờ Samon Gotama đã ngồi lên cái chỗ của dạ so ana quá cá rồi, thì lúc đó quý vị thấy tức tốc dạ so ana quá cá trở về chiến đấu với Đức Phật liền, dùng biết bao nhiêu cái phép thuật của mình, dùng biết bao nhiêu cái binh khí của mình để chiến đấu với Đức Phật, nhưng mà cuối cùng thì đều thất bại dưới tay Đức Phật. Cuối cùng vì lòng bi mẫn mà Đức Phật đã trả lời những cái câu hỏi của dạ so A La Quá Cá, và cuối cùng thì quý vị thấy rằng đối với dạ so A La Quá Cá trong lúc đó đã chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Thì quý vị thấy rằng đừng ở đây chúng tôi muốn cải cái này ra để chỉ vị một cái vị mà có cái duyên lành mà đắc được thánh quả thứ nhất á, mà còn còn trước khi mà đắc được thánh quả mà vẫn có những cái tánh đó, thành ra huống hồ gì đối với chúng ta quý vị, đối với chúng ta phàm phu tục tử mà có nhiều lúc á, có khi sân nó không có hiện rõ thôi. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong cái trường hợp của một cái người, một cái cô gia chủ, một cái cô tiểu thư, mọi người á, người ta tưởng cô là không có sân. Vì thấy cái sự đẹp đẽ và cái sự giàu có, cái sự nết na của cô ta, thành ra tưởng cô ta là cái người mà không có sân nữa. Nhưng mà lúc đó do cái người nô tỳ á, cái người nữ tỳ của cô ta biết được cái sự kiện là vậy, thành ra cái người nữ tỳ này á đã thử cô ta bằng cách á là sáng không có chịu dậy để mà làm việc. Ngày thứ nhất á, thì cô ta cũng không có nói đến, ngày thứ hai á, thì cô ta cũng không có nói đến. Nhưng mà ngày thứ ba đó, thì khi mà được hỏi á, thì cái người nữ tỳ này nói là tại vì bây giờ không thích làm, chỉ thích ngủ như vậy thôi. Thì lúc đó đó, thì cái cô tiểu thư này quý vị thấy rằng là nóng lên, dùng cái cây đánh vào đầu cái người nữ tỳ mình liền. Thì ở đây là chúng tôi muốn nói ra cái điều gì quý vị. Nhiều khi ở trong cái đời sống mình á, cái người mà phục vụ mình quá chu đáo, đầy đủ hết rồi, đầy đủ hết rồi, thành ra mình cảm thấy là con người mình như nó không có sân. Cái điều này nó không phải, tại vì tâm của chúng ta đang chìm, tâm của mình đang được no đủ, chìm ở trong ngũ dục rồi. Có nghĩa là cái gì mình cũng được cung cấp đầy đủ, cái gì mình cũng có đầy đủ rồi, thành ra lúc đó sân nó chưa có cơ hội để mà nó phát sinh lên. Rồi thành ra lúc đó chúng ta chưa có thấy, chúng ta chưa có thấy cái sự sân hận của chúng ta. Trời ơi, đối với cái đời sống này, mình nếu mà mình không, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta bị tham chi phối, có người ta bị sân chi phối. Nhưng mà có cái điều này nữa nè quý vị, chúng ta bị thường bị cái gì? Hôn trầm thị miên chi phối. Có những người quý vị biết rằng, ví dụ như là ngủ không được, bình thường thì ngủ không được. Nhưng mà quý vị chỉ cần kêu cái người đó tu tập thôi, kêu cái người đó ví dụ như tu tập một cái đề mục thiền định nào đó, hoặc là kêu cái người đó đọc hết cái quyển kinh, ví dụ như là những cái bài kinh trường bộ hay là bài kinh trung bộ, hoặc là đọc những cái bài kinh mà thuộc về mà chánh văn đồ này kia, thì tự nhiên cái người đó người ta sẽ đi vào cái giấc ngủ rất là ngon. Có nghĩa là ở đây thì quý vị thấy thường thường là tại sao, tại sao cái tâm của chúng ta đó mà có lúc đó chúng ta không có bị buồn ngủ quý vị? Tại vì chúng ta bị chi phối bởi cái này bởi cái kia, chúng ta lo, chúng ta suy nghĩ miên man cái điều này điều kia, thành ra cái tâm của mình nó rất là khó mà nó rất là khó ngủ. Nhưng mà ngược lại có những người ví dụ như người ta chú tâm vô, người ta làm cái việc gì một chút thì chúng ta sẽ bị cái tâm của mình do cái sự chú tâm nhiều quá, thành ra nó mệt, nó làm cho chúng ta giả dụi, thì giả dụi, cái sự mà giả dụi được buồn ngủ đây là hôn thị cái, cái chứng, cái tướng của hôn thị, hôn thị cái là có nghĩa là sao, khi mà chúng ta trước khi chúng ta buồn ngủ thì chúng ta sẽ bị giả dụi. Thành ra đó quý vị thấy rằng mình không bị tham chi phối, bị không bị sân chi phối, thì lúc đó mình sẽ bị hôn thị chi phối, có nghĩa là cái sự giả dụi, cái sự uể oải, cái sự buồn ngủ chi phối mình. Rồi có nhiều người á, người ta không bị cái đó mà người ta bị cái gì, bị cái hôn, bị cái hoài nghi, hoặc là bị cái sự chạo hối, bị những cái điều này nó chi phối mình, làm cho mình khó tu tập. Vậy thì ở đây chúng tôi nhắc lại, đối với một người mà tu mà không có cái chỉ tướng này có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó chúng ta đang bị một trong năm cái chuyện cái này nó chi phối. Có khi năm cái chuyện cái này nó sẽ chi phối cái đời sống của chúng ta một cách liên tục. Nó sẽ chi phối cái đời sống của chúng ta một cách liên tục. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian, Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta tu tập về cái pháp thiền chỉ, chỉ tướng, hoặc là tu tập về cái thiền quán. Thì quý vị thấy rằng đối với cái sáu mặt khá này có nghĩa là làm cho tâm của chúng ta an tịnh, làm cho tâm của chúng ta có những cái chi thiền, có nghĩa là có những cái chi để mà áp đảo những cái chiền cái, những cái gì mà chúng ta đang bị nó ngự trị ở trong cái đời sống của mình. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà Đức Phật xuất hiện Ngài đã chỉ dạy chúng ta tu tập. Hoặc là đối với cái sáu khá này có nhiều chỗ là nói về cái gì, cái sự tu tập một trong 40 đề mục, một trong 40 đề mục thiền, thì lúc bấy giờ do cái sự tu tập những cái đề mục thiền này, nên những cái chi thiền mình phát triển ra được, à, những cái chi thiền của chúng ta nó, khi đó chúng ta phát triển những cái chi thiền nó được để mà đến chỉ vì để nó à, nó đè nén hoặc là để nó phản lại à, để nó đối lập à, để nó đối lập lại nó đè nén à, năm cái chiền cái mà à, thiền này chúng ta à, bị nó à, nó làm à, nó che khuất à, cái tâm của chúng ta, nó làm cho chúng ta không có những cái trạng thái an tịnh à, thì vậy thì sám á à, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta phát triển được những cái chi thiền à, chúng ta phát triển được những cái chi thiền để làm cho tâm của chúng ta có cái tướng an tịnh à, hoặc là có cái tướng được an, cái sự an lạc ở trong những cái à, những cái chi thiền. Quý vị thấy rằng ví dụ như à, bây giờ cái điều này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là bây giờ đời sống của chúng ta, tâm tư của chúng ta cứ bị chi phối hết cái điều này đến cái điều kia à, rồi khi mà chúng ta an trú trong một cái đề mục nào đó à, chúng ta tu tập à, trong một cái đề mục nào đó thì lúc bấy giờ à, do cái sự an trú này thì những cái chi thiền nó sẽ phát sinh, nó làm cho tâm của chúng ta an tịnh lại. Còn nữa thì à, quý vị thấy rằng là nói về 40 đề mục à, của Samatha à, của một cái người mà tu về thiền chỉ á, nó có rất là nhiều đề mục. Thí dụ như là à, đất nước lửa gió hoặc là à, xanh đỏ trắng vàng vân vân, hư không ánh sáng vân vân à, hoặc là à, đối với những cái đề mục mà tu tập về thể trược vân vân à, rồi hơi thở. Thì ở đây á, thì một người mà muốn mà tu tập à, để mà có cái à, có cái thiền chỉ này á, có nghĩa là có cái tướng của thiền chỉ hoặc là à, chỉ tướng, thì chúng ta phải sao quý vị? À, trước nhất á, là chúng ta phải à, có giới, có nghĩa là chúng ta phải, nếu mà là người cư sĩ à, phải là phát nguyện à, giữ à, năm giới à, hoặc là à, giữ bát quan trai giới. Và ở trong ngày nay á, thì có những người tuy là người ta là cư sĩ nhưng mà người ta vẫn tu tập à, vẫn tu tập, người ta phát nguyện người ta giữ 10 giới luôn. Thì đối với một cái người á, mà tu tập về thiền á, thì quý vị thấy rằng á, chúng ta phải có cái giới à, vững chắc à, hoặc là chúng ta phải có cái giới à, trong sạch à, thì chúng ta mới tu tập à, được à, những cái chúng ta mới phát triển được à, những cái chi thiền. Do vậy á, một cái vị hành giả đó mà muốn có cái chỉ tướng này, có nghĩa là mình phải à, có cái giới à, mình phải tu tập về giới. Sau khi chúng ta tu tập về giới rồi đó à, thì như ở trong kinh văn á, nói rằng là cái vị tỳ kheo á, phải đi đến một cái khu rừng à, hoặc là một ngôi nhà trống à, hoặc là một dưới một cội cây. Thì ở trong cái điều này á, thì quý vị thấy rằng thời nay á, thì chúng ta ở trong thành thị à, hoặc là chúng ta ở trong một cái thành phố thì chúng ta rất là khó tìm được à, chúng ta rất là khó tìm được một khu rừng hoặc là một cái gốc cây. Thì có thể chúng ta sẽ đi tìm một cái phòng nào nó trống à, chúng ta tìm một cái phòng nào nó trống à, hoặc là tìm một cái chỗ nào đó nó không có quá ồn ào à, nó không có quá nhiều tiếng cười hoặc là không có quá nhiều à, người à, làm náo động à, làm cái sự tháo động. Thì chúng ta tìm được một cái chỗ vắng đó thì chúng ta tu tập một cái đề mục thiền nào đó. Ở đây á, thì chúng tôi à, đơn cử như là một cái đề mục, thí dụ như là mình tu tập về hơi thở. Thì quý vị thấy rằng á, đối với đề mục hơi thở á, nó có nhiều cái ích lợi. Có nghĩa là mình đi đâu mình tu tập cũng được à, đối với cái đề mục hơi thở á, quý vị đi đâu quý vị cũng tu tập được hết á. Còn ví dụ như mình làm những cái casino mà à, đất à, hoặc là những cái casino màu thì mình đi đâu mình cũng đem theo cái đó. Vậy thì nếu mà đối với tu tập hơi thở á, thì quý vị thấy rằng à, trong cái quan nghi nào mình cũng theo dõi hơi thở được, hoặc là mình đi đến đâu á thì mình cũng à, tu tập về đề mục hơi thở được. Thành ra chúng tôi đơn cử à, như một người mà muốn có được à, một cái chỉ tướng, có nghĩa là cái phận sự à, tại sao mà mình phải tu tập. Tại vì ở trong cái đời sống mình bị nhiều cái phiền não quá à, mình muốn có một cái tâm an tịnh. Thành ra mình muốn có một cái tâm an tịnh, thành ra mình mới đi tìm cái cách để mà mình tu tập à, cái chỉ tướng này, hoặc là thiền chỉ hay là thiền định à. Còn nói một cách khác nữa là thiền chỉ hay là thiền định. Khi mà trước khi chúng ta tu tập đó, thì chúng ta sẽ à, làm sao mà chúng ta hoàn thành cái phần giới à, có nghĩa là ví dụ như mình thấy rằng trong đời sống mình à, có nhiều khi mình thấy cái giới của mình nó chưa có chắc ăn à, thì mình à, sẽ phát nguyện mình giữ lại à, ngũ giới hoặc là bát quan trai giới. Sau khi mà mình giữ được à, ngũ giới bát quan trai giới rồi đó, thì chúng ta sẽ lựa một cái đề mục thiền nào đó để chúng ta tu tập. Thí dụ như là à, chúng tôi đang trình bày với quý vị à, mình tu tập về một cái đề mục thiền là đề mục hơi thở. Thì cái đề mục hơi thở đó, à, thì như ở trong à, chú giải với xuất thí mắt giá à, có dạy rằng à, cái vị à, hành giả à, tu tập cái hơi thở vô, hơi thở ra, rồi mình đếm 1, hơi thở vô, hơi thở ra, rồi mình đếm 2, từ như vậy cho đến 5, rồi chúng ta bỏ hết, rồi chúng ta mới tập lại từ đầu, có nghĩa là hơi thở vô, hơi thở ra, rồi mình đếm 1, rồi cho nó đến 6, thì mình cứ làm như vậy á, thì cứ hơi thở vô, hơi thở ra, rồi mình đếm, từ làm như vậy á, không quá 10, mà chúng ta không có quá dưới 5, có nghĩa là 6 vị, có nghĩa là chúng ta làm, nếu mà chúng ta tu tập mà nó ngắn quá, chúng ta mới có đếm tới 4 mà chúng ta ngâm chúng ta không đếm nữa, thì nó làm cho tâm của chúng ta theo không có sát, hoặc là chúng ta đếm quá nhiều quá thì một lát là thành như là chúng ta đếm không mà chúng ta không có theo dõi hơi thở, chúng ta cũng không có biết là lúc đó là hơi thở vô hoặc là hơi thở ra. Ở trong cái chú giải với số tí mất giá đó, chú giải Thanh Định Đạo có dạy chúng ta rất là kỹ. Lúc đầu thì chúng ta đếm từ từ, lúc đầu chúng ta đếm từ từ, sau một thời gian tâm của chúng ta an tịnh rồi, chúng ta theo dõi được an tịnh rồi, có thể chúng ta sẽ đếm nhanh hơn một chút, chúng ta sẽ đếm nhanh hơn một chút, rồi khi mà sau một thời gian mình tu tập đó, mình cái hơi thở mình đã theo dõi được rồi, lúc bấy giờ chúng ta không cần đếm nữa, chúng ta không cần đếm nữa, thì lúc đó đó chúng ta chỉ cần theo dõi cái sự ra vô của hơi thở, khi mà hơi thở vô nó chạm ở đâu, hơi thở ra nó chạm ở đâu, chúng ta chỉ cần theo dõi như vậy thôi. Thì quý vị thấy rằng đối với cái sự tu tập này á, thì thật sự ra đó là không phải là mình tu tập một ngày một buổi mà nó được như vậy, và cũng không phải là mình tu tập là mình không có đủ nhân duyên để mình chứng đắc. Ở đây thì quý vị thấy rằng có những vị trưởng lão trong cái thời cận đại này, các ngài giải thích đối với chúng ta đó, cái sự luân hồi này nó quá dài rồi, cái sự luân hồi của chúng ta nó quá dài rồi, thành ra đó những cái đời sống của chúng ta đã trải qua rất là nhiều. Có khi những cái đời sống trước chúng ta làm chư thiên nè, có khi những cái đời sống trước chúng ta làm vua nè, có khi những cái đời sống trước đó, chúng ta làm trộm cắp, làm quan, làm đủ thứ hết đó. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà trước đây có những cái đời sống mà mình làm chư thiên á, thì cũng có thể là lúc đó mình đã đắc thiền, mình mới sanh lên làm chư thiên hoặc là phạm thiên, vân vân, rồi trải qua một cái đời sống linh hồn rất là dài, chúng ta sanh lại đầu người. Thành ra nếu mà chúng ta suy nghĩ đến những cái đó, chúng ta sẽ cố gắng chúng ta tu tập để mà chúng ta đạt được cái chỉ tướng, có nghĩa là mình đạt được cái sự an tịnh. Rồi khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải có niềm tin. Khi mà chúng ta có niềm tin rồi, để chi? Để chúng ta dẹp bỏ được cái hoài nghi đó. Rồi chúng ta tu tập từ từ, chúng ta tu tập từ từ, đến một lúc nào đó đó, cái samatha có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là tâm của chúng ta lúc bấy giờ, nó sẽ có một cái trạng thái. Ví dụ như cái trạng thái thứ nhất đó, là cái tâm mình khi mà mình tu tập có những cái ấn tướng của đề mục rồi, có cái ấn tướng của cái khi mà mình tu tập cái đề mục hơi thở đó, tại ngay chỗ nào mình chú tâm, mình đặt niệm ngay chỗ nào, thì cái ấn tướng của cái hơi thở, cái đề mục đó nó sẽ xuất hiện. Khi mà cái ấn tướng nó xuất hiện một thời gian chúng ta gìn giữ được, chúng ta gìn giữ được và chúng ta có sự tinh tấn lên, chúng ta tiếp tục chúng ta tu tập, thì lúc bấy giờ những cái trạng thái của tâm là những cái mà samatha, là có nghĩa là cái chỉ tướng nó lúc bấy giờ nó sẽ xuất hiện, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là lúc đó tâm của chúng ta dần dần, tâm của mình dần dần không có bị những cái phiền não nó chi phối, không có bị những cái phiền não chi phối. Ví dụ như là tham, hoặc là mình là trong cái lúc mà mình tu tập, mình được cái sự an lạc, mà an lạc này là do đâu quý vị? Do mình ly dục sanh, có nghĩa là do mình không có bị những cái phiền não dục tham, hoặc là những cái phiền não sân hận nó chi phối. Thì trước tiên quý vị thấy rằng có những lúc chúng ta tu tập thì do chúng ta, ví dụ như là cái đề mục hơi thở, chúng ta tu tập suốt một cái thời gian dài, chúng ta không bị chi phối bởi cái sự phóng tâm hoặc là cái sự buồn ngủ, mà lúc nào chúng ta cũng theo dõi được cái đề mục hơi thở hoặc là cái đề mục gì đó chúng ta đang tu tập, chúng ta theo dõi được một cách liên tục, chúng ta không bị chi phối gì hết, là trong cái lúc đó là có thể là chúng ta có một cái trạng thái giống như là chúng ta đè nén được những cái phiền não rồi, chúng ta đè nén hoặc là chúng ta lìa được cái phiền não rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó mình không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị buồn ngủ, hôn trầm thị miên nó chi phối, vân vân. Thì trong những cái trường hợp đó là chúng ta có được, khi mà chúng ta không bị những cái đó chi phối, có nghĩa là sao? Có nghĩa là tâm của chúng ta có một cái trạng thái an lạc. Thì cái sự an lạc này nó là cái chỉ tướng, có nghĩa là mình được cái sự an lạc ở trong nội tâm. Thường thường á quý vị thấy rằng á, tâm mình á, à bây giờ mình đâu có được cái sự an lạc quý vị. À chẳng qua là sao? Chẳng qua là thí dụ như là chúng ta không có nợ nần, giờ này chúng ta không có bị nợ nần, à, hoặc là giờ này chúng ta không có bị cái việc làm gì nó chi phối. Thành ra chúng ta thấy tâm của mình nó thảnh thơi, à tâm của mình nó thảnh thơi, à hoặc là tâm của mình nó an vui. À mình chỉ thấy được như vậy thôi. À chứ chừng nào đối với một vị mà gia công, à ra sức để mà tu tập, à ra sức để mà mình tu tập á, à thì lúc bấy giờ á, do sự tu tập xuyên suốt của mình, à lâu ngày á mình áp chế được, à những cái phiền não mà chúng tôi đã nói ở trên, thành ra nó sẽ làm cho tâm mình có một cái trạng thái an lạc. À an lạc là do đâu? À do tâm của mình nó đã đình chỉ ở trên một cái đề mục. À, khi mà chúng ta phát triển được, à, thì lúc bấy giờ đó, những cái chi thiền đó, ví dụ như đó quý vị thấy rằng là bình thường ở tâm mình đang mệt, à, do mình phóng tâm mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia đi, à, khi lúc bấy giờ chúng ta không có bị suy nghĩ về chuyện này chuyện kia là do đâu? À, do lúc đó chúng ta an trú ở trong thiền, à, an trú ở trong đề mục, thành ra cái chi lạc nó phát sanh được, à, cái chi lạc này nó phát sanh được á, à, thì nó sẽ đè nén được cái sự phóng dật. À, phóng vật truyền, à, thành ra trong lúc này á, nó có một cái sự yên vui. Cái điều này nó ví như á, là trong cái trường hợp như nè, quý vị thấy rằng có những lúc á, mình vô tình mình bắt gặp, ví dụ như con ong á, nó bêu vào một cái bông hoa, khi mà nó hút được cái mật ở trong cái lông, nó hút được cái chất ở trong cái bông hoa, thì lúc này á, quý vị thấy rằng trước khi mà nó bay á, thì sao quý vị, nó sẽ nằm y như là nằm mà nó đang có cái sự hưởng thụ, à nó đang có sự hưởng thụ cái gì mà nó mới rút được ở trong cái bông hoa nó ra. Thì cũng vậy, khi mà mình an trú, mình tu tập ở trên một cái đề mục nào đó rồi á, thì lúc bấy giờ á, chúng ta có cái sự an lạc rồi, à thì chúng ta lo, chúng ta hưởng cái sự an lạc đó, thành ra chúng ta không có thèm suy nghĩ này suy nghĩ kia nữa, à chúng ta không có thèm suy nghĩ này suy nghĩ kia nữa. Có nghĩa là ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng đối với khi mà chúng ta chưa có cái sự an lạc ở trong tâm, còn đi cái này, à, hoặc là còn suy nghĩ cái này cái kia, còn khi mà chúng ta có định tâm ở trên cái đề mục nào rồi, chúng ta tu tập, chúng ta có được cái sự an lạc rồi, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ an trú ở trong cái sự an lạc đó, an trú ở trong cái sự an lạc đó. Thành ra khi nào mà cái tâm của chúng ta nó có những cái dấu hiệu đó, chúng ta có những cái dấu hiệu đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta có cái chỉ chứng. Còn nhưng mà ở đây thì quý vị thấy rằng không phải là, chúng tôi nhắc lại, không phải là một ngày một buổi, hoặc là trong một thời gian ngắn mà mình đạt được những cái trạng thái đó, do mình có cái sự gia công, mình tu tập rất là nhiều, trong một cái thời gian rất là lâu, mà cũng cộng với cái gì quý vị, cái sự học hỏi, cái sự hiểu biết của mình nó nhiều nữa, thành ra chúng ta mới dần dần chúng ta tu tập mới đạt được cái trạng thái như vậy. Đó là cái chỉ tướng, có nghĩa là cái dấu hiệu tâm mình an lạc. Mà cái dấu hiệu cái tâm mình an lạc hoặc là an tịnh này á, là do ở đâu có? Là do chúng ta gia công, chúng ta tu tập, và chúng ta tu tập theo cái trình tự đàng hoàng, có một cái cách tu tập đàng hoàng. Đây là khi mà chúng ta có một cái cách chúng ta tu tập rồi á, thì nó sẽ có một cái dấu hiệu hoặc là một cái trạng thái an lạc của tâm hoặc là an tịnh của tâm. Như vậy á, là chỉ tướng, cái samatha nimitta. Kế tiếp á, là chúng ta thấy rằng ở trong cái phần này á, tiếp theo á, thì các ngài cũng giải thích rằng á, khi mà mình có được cái này rồi thì sao vậy? Có cái chỉ tướng này rồi, mình phải có cái sự siêng năng, có cái sự tinh cần lên. Tinh cần lên để chi? Để mà mình gìn giữ cái gìn giữ những gì mà mình đã có rồi. Ví dụ như đó, quý vị thấy rằng là khi mà mình đạt được cái gì, ví dụ như quý vị mua được cái gì đi, quý vị mua được cái gì rồi, mình mua được một cái đồ gì đó quý, thì tiếp tục là cái mình phải làm sao? Mình phải gìn giữ, mình phải bảo trì, mình phải gìn giữ để không thôi á, nó sẽ bị mất, hoặc là bị bể, hoặc là bị rớt, vân vân. Cũng vậy, khi mà một người mà có sự tu tập, có được cái chỉ tướng rồi á, thì phải có cái gì? Tinh cần tướng đó. Có nghĩa là mình phải ráng, tinh cần tướng ở đây có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình có cái sự siêng năng mà hết sức mình, hoặc là mình có cái sự tinh tấn hết sức mình. Cái chữ tinh cần ở đây á, Bất giả hóa nếu giúp ta tinh thần tướng, có nghĩa là chúng ta phải có một cái sự nỗ lực hết mình, như vậy gọi là tinh thần. Thì quý vị thấy rằng thường thường chúng ta tại sao cái dụ như là bây giờ là mình nói rằng là cái tướng tinh thần khi nào nó hiển lộ, ví dụ như quý vị thấy rằng là những lúc nào mà gọi là mình có sự siêng năng, những cái lúc nào mình gọi là mình có sự siêng năng, ví dụ như quý vị thấy rằng là có người á thì người ta mới đi, thí dụ như có người ta mới đi du lịch về thì người ta nghĩ sao, thôi bây giờ mình mới đi về rồi mình mệt, mình sẽ ngủ qua một đêm hoặc là mình nghỉ ngơi 2-3 ngày mình sẽ bắt đầu vào công việc. Thì trong cái trường hợp đó là gọi là gì quý vị, không có tinh thần, không có cái dấu hiệu của cái sự siêng năng. Rồi có người thì người ta cũng đi, người ta cũng đi du lịch hoặc là người ta đi đâu một thời gian người ta về, thì người ta nghĩ rằng á trong cái thời gian qua đó mình đi rất là nhiều, hoặc là trong thời gian qua mình vắng mặt rất là nhiều, thôi bây giờ mình tranh thủ mình làm bù lại, mình tranh thủ mình siêng năng mình làm bù lại, thì đó là cái gì quý vị, cái đó là cái dấu hiệu của cái sự siêng năng hết sức mình của mình. Hoặc là có nhiều người á quý vị thấy rằng người ta suy nghĩ trong cái trường hợp nào mà quý vị đối với Bồ Tát của chúng ta đó, quý vị thấy rằng á khởi lên cái sự siêng năng hết sức mình, nỗ lực và hết sức mình trong cái trường hợp nào quý vị, khi mà Bồ Tát của chúng ta là khi mà Đức Phật á ngài còn là một vị thái tử Siddhartha, ngài đi ra ngoài cổng thành để mà ngài dạo chơi vậy đó, nhưng mà ngài ra ngài thấy gì quý vị, thấy người già, thấy người bệnh, thấy người chết, là lúc đó là quý vị thấy rằng cái sự tinh thần nó đã phát khởi trong tâm ngài rồi. Ngài suy nghĩ rằng mai mốt đây á mình cũng già, Gia Du Đà La cũng già, mình cũng bệnh, Gia Du Đà La cũng bệnh, rồi khi mà gặp người chết á thì mình cũng chết và Gia Du Đà La cũng chết. Thành ra suy nghĩ đến những cái điều này mà ngài đã khởi lên cái sự tinh tấn để mà quyết tâm tìm cái con đường để mà tu tập, tìm cái con đường để mà chấm dứt cái sự già, sự bệnh, sự chết này. Ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng cái tướng của một người, cái dấu hiệu của một người tinh tấn thì người ta có những cái sự suy nghĩ khác. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta sợ rằng là mai mốt người ta bệnh, hoặc là mai mốt người ta già quá, hoặc là mai mốt người ta chết, người ta không kịp làm phước, thành ra người ta cố gắng, người ta tranh thủ giờ nào có thời gian, có tài sản thì người ta làm phước, hoặc là người ta tu tập, thì cái đó gọi là cái dấu hiệu của cái người tinh tấn. Còn cái dấu hiệu của cái người mà không có tinh tấn thì sao? Thí dụ như hôm nay quá lạnh, hôm nay lạnh quá thôi nghỉ ngày mai tu, hôm nay lạnh quá thôi nghỉ một bữa, không đi làm, vân vân, thì cái dấu hiệu đó là của cái người mà không có cái sự tinh tấn. Vậy thì nói về cái sự mà tu tập đó thì sao vậy? Những người mà người ta suy nghĩ, người ta suy nghĩ về những cái ví dụ như là mình không tu tập thì mình sẽ sau khi mạng chung mình sẽ rơi vào khổ cảnh, mình rơi vào địa ngục hoặc là ngã quỷ, hoặc là những cái đọa xứ nó sẽ làm cho mình khổ hơn. Hoặc là có những người người ta suy nghĩ mình bây giờ mình không tu tập mai mốt mình già mình tu không được, hoặc là mai mốt mình bệnh quá mình tu không được, hoặc là mai mốt mình chết rồi nó không còn kịp để mình tu. Thành ra những người mà người ta có cái dấu hiệu đó, người ta có cái sự suy nghĩ đó để mà người ta tu tập, người ta tu tập, thì đó gọi là cái gì, cái tướng của cái người, cái dấu hiệu mà của những cái người mà có cái sự siêng năng với cái một cái sự tinh thần hết sức của mình. Thành ra ở đây tinh thần tướng nó có nghĩa là gì, cái dấu hiệu của người mà cái dấu hiệu của cái hành động mà siêng năng hết sức của mình, như vậy gọi là cái tinh thần tướng. Vậy thì còn đối với ở trong tu tập có thiện sáu quyền, ở trong Pháp Cú Kinh mình nhớ rằng là ngài Sariputta ngài cũng dạy cho các vị tỳ khưu giữ chiến thắng không tham, có nghĩa là sao quý vị, khi mà mình tu tập có những cái ấn chứng này rồi, có những cái ấn chứng hoặc là có những cái kết quả nào rồi, thì chúng ta phải cố gắng làm cho cái tinh tấn nó càng ngày nó phải càng tăng trưởng lên thêm. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta có niềm tin rồi thì mình làm sao thì mình phải tu tập làm sao mà cái niềm tin của mình nó càng ngày càng tăng trưởng. Hoặc cái người mà người ta có sự hiểu biết rồi thì người ta tu tập làm sao mà cho cái sự hiểu biết mình càng ngày càng bén nhạy hơn, dần dần mình càng bén nhạy hơn. hơn. Vậy thì đối với một người mà tu tập á, ví dụ như là có cái chỉ tướng rồi á, thì cái người này phải sao? Một á, là phải gìn giữ, hai á, là phải phát triển thêm lên, làm cho nó tăng trưởng thêm lên. Hoặc là đối với cái người mà khi mà mình tu tập, mình tu tập ví dụ như các vị Phật tử, chứ là thấy rằng khi mà mình biết đạo rồi, mình tu tập, mình có được cái niềm tin, hoặc là mình có được cái sự siêng năng rồi, nhưng mà mình phải cố gắng dần dần để mà mình phát triển thêm. Hoặc là một mình quý vị thấy rằng đối với Ngài Ananda, trong trường hợp Ngài Ananda thì sao? Khi đó các vị thánh tăng đang chờ để mà kết tập kinh tạng, kết tập tâm tạng, rồi có những vị ví dụ như đối với một cái vị tỳ kheo mà trong khi mà Đức Phật sắp sửa viên tịch Niết Bàn, thì cái vị này nghĩ Đức Thế Tôn sắp sửa viên tịch Niết Bàn rồi, nhưng mà mình chưa diệt tận được những cái lậu hoặc, những cái phiền não, thành ra cố gắng cái vị này tìm một cái chỗ nào đó để có cố gắng tu tập, gia công mà tu tập, để mà chứng đạt được cái trí tuệ để mà diệt tận những cái lậu hoặc. Thành ra trong cái trường hợp đó chúng ta thấy rằng đều là do có cái sự tinh thần tướng, có nghĩa là có sự siêng năng nỗ lực hết sức mình để mà tu tập. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái điều này, những người nào mà những cái bất thiện pháp mà nó đang nó chưa sanh khởi thì chúng ta sao? Chúng ta tinh tấn, chúng ta siêng năng để mà ngăn cản hoặc là ngăn ngừa. Còn hãy mà cái phiền não mà nào mà nó đã sanh khởi trong tâm mình rồi á, mình phải tinh tấn lên để mà mình diệt trừ những cái phiền não đó. Còn những cái thiện pháp nào chưa có thiện pháp vị, chưa có thì chúng ta phải tinh tấn, chúng ta làm cho nó có. Hãy mà nó có rồi á, thì chúng ta phải tinh tấn, làm cho nó tăng trưởng lên. Chúng ta phải tu tập làm sao nó tăng trưởng lên. Thì những người mà có cái dấu hiệu như vậy được gọi là cái sự mà tinh cần tướng. Vậy thì ở trong ngày hôm nay á, hai cái chi pháp này á, thì chúng ta phải nhớ rằng những cái ví dụ như đối với chỉ quán, đối với chỉ tướng, có nghĩa là sao? Mình có những cái dấu hiệu của trạng thái tâm an lạc, mà an lạc ở đây á, là do mình chứng được thiền định. Cái sự an lạc ở đây là do cái tâm mình an tịnh, hoặc là an lạc á, là do mình chứng được cái thiền định, rồi mình có cái dấu hiệu cái trạng thái của tâm mình được an lạc do mình chứng được thiền định. Còn đối với tinh cần tướng á, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình có sự mà siêng năng mà hết sức mình, những cái dấu hiệu làm cho mình thấy mình siêng năng hết sức mình. Thì siêng năng hết sức mình có nghĩa là nó có trong nhiều trường hợp. Đối với công việc cũng vậy, nhưng mà trong cái trường hợp này á, là nghiêng về nói về một cái người mà tu tập có những cái kết quả, hoặc là có những cái ấn tướng, hoặc là có được những cái trạng thái an lạc, thì cái người này phải nỗ lực, phải siêng năng, nỗ lực hơn để mà đạt đến cái mục tiêu cuối cùng là cái sự giải thoát. Kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, đối với cái bài học ngày hôm nay đó thì chúng tôi xin được trình bày với cái thời gian vừa rồi, đến đây thì cũng xin được dứt lời để cái thời gian sau này cho chư tăng thảo luận. Với cái phần trước này thì con xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Pa, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên người xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, hoan hỷ rồi lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thầy Giá. Bây giờ thì con kính bạch chư tăng, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay thì do lúc đầu con đã nhận biết rằng thường tọa Giác Đẳng đã bằng công việc lên máy bay, thành ra không có vào room để điều họp được. Do vậy thì giờ đây thì con xin được điềm khuyết thế thường tọa Giác Đẳng để điều họp đặt câu hỏi thảo luận. Mong chư tăng và đại chúng ở trong room quan thỉ. Kính thưa quý vị, trước tiên thì chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Thầy Siêu sẽ thảo luận câu đầu tiên. Con không biết sư phụ Thầy Siêu có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Trong cái bài học ngày hôm nay thì nói về cái chỉ tướng, thiền chỉ hay là thiền định. Vậy thì con theo như hồi lúc trước thì học thì con biết rằng đối với cái bất cứ một cái tâm nào nó sanh lên thì nó cũng có cái sở hữu định sanh ở trong đó, có nghĩa là cái sở hữu nhất thành đó. Vậy thì tại sao mà đối với cái đời sống thường của mình trong những cái tâm đại thiện mình không có kêu là cái tâm định, hoặc là cái sở hữu định, hoặc lúc nào bất cứ một cái tâm gì nó cũng có sanh sở hữu định ở trong đó, nhưng mà tại sao mà không được kêu là một cái tâm mà có định, đến chừng nào mà đối với những cái tâm thiền những cái tâm thiền thì mới được gọi là định sơ thiền, hoặc là định nhị thiền, hoặc là định tam thiền. Và con xin thành kính thỉnh sư phụ Quang Thủy giải thích dùm cái điều này. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Xin kia lên tại Đức Phật Tịnh. Hôm nay đã giảng bài học, lại điều họp cho cái buổi thảo luận. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là giờ đây chúng tôi nói tất cả đều nghe rõ, không có bị trục trặc. Thứ nhất là khi nào một trạng thái tâm sanh khởi và vắng lặng được năm triền cái, đi quét ngã và tham dục sân hận hôn thủy cả hối và bội nghi, thì lúc đó Ekaggata mới trở thành samadhi được, trở thành định tâm được. Thứ hai nữa là vì Ekaggata tức là nhất hành tâm sở, mà nó đi chung với năm chi thiền tâm tính hỷ lạc, thì lúc bây giờ Ekaggata mới thành định. Nên ở đây đó, chúng ta nên hiểu rằng là Ekaggata Cetasika tức là tâm sở nhất hành, mặc dù có mặt ở trong tất cả các tâm, nhưng khi có mặt ở trong những tâm khác thì nó chỉ biết là vào cảnh thôi. Nhưng mà nó rất là mỏng manh. Chúng ta lấy ví dụ khi một người bước đi ở trên đường vì họ yếu đuối, họ sợ té ngã cho nên họ dùng cây để họ cây gậy để họ chống, thì khi mà cây gậy, cái đầu cây gậy mà chống xuống đất từng bước thì lúc đó cây gậy nó giữ được cái thăng bằng cho cái người đi mà không bị té, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái gậy đó không phải là nó cắm sâu xuống đất và không phải vững như là cái cây cột trụ. Cái cây cột trụ khi mà người ta đóng sâu xuống lòng đất thì nó sẽ đứng vững ở trên mặt đất. Người ta có thể làm cái xào dây để người ta phơi đồ, phơi y phục, hoặc là người ta kéo dây điện đi ngang qua cái cây đó mà cây đó không có bị ngã là bởi vì nó cắm sâu xuống đất. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải hiểu Ekaggata nó đóng cái vai trò ở trong các cái tâm phi thiền, tâm phi thiền định, thì cái Ekaggata trong trường hợp đó nó cũng giống như là người ta chống gậy mà người ta đi, hễ ở chỗ nào mà cái đầu cái gậy thì chấm xuống mặt đất thì ở chỗ đó nó giữ yên, nhưng khi người ta nhấc cái gậy lên tập chống ở chỗ khác thì nó lại giữ yên ở cái chỗ khác. Cứ mỗi lúc như vậy, chúng ta gọi là người nhờ cái cây gậy mà đứng vững. Nhưng chúng ta phải hiểu là cây gậy nó chỉ chống đỡ, chứ nó không phải là ghim sâu xuống lòng đất. Cái đợt cái trường hợp như vậy mà chấm lên trên mặt đất, chấm đỡ trên mặt đất để cho người ta tựa vào, cái trường hợp đó nó khác hơn là khi người ta muốn làm cái hàng rào hay là muốn làm cái xào để phơi y phục, người ta đóng hai cái cọc, người ta đóng cọc ở trên mặt đất. Thì cũng như Ekatata, nhờ bốn cái chi trì kia hỗ trợ cho nên Ekatata đó nó trở thành vững chắc. Thì như vậy mới gọi là Samadhi. Còn nếu bình thường thì nó chỉ mang tên là Ekatata, là nhất thành, nhất nhị mà thôi. Và một trường hợp, một cái thí dụ khác nữa, ở đây chúng ta có, chúng ta nên biết rằng cũng biết như là khi mà người ta kho hoặc là người ta nấu canh, người ta làm cái thức ăn thì người ta có nghe nói cái gia vị trong đó có bỏ một chút đường. Nhưng mà khi mà bỏ đường gia vị vào trong canh hay trong cái ơ kho cá, cái trường hợp này chúng ta không gọi cái loại canh đó là canh ngọt, không gọi cái loại kho đó là kho ngọt, bởi vì nó chỉ có một tí đường để nó làm dịu cái mặn nó xuống mà thôi, chứ không phải giống như là một cái ly nước đường. Trong cái ly nước đường thì thật sự nó có đường ngọt, cũng như Ekatata nhất hành mà ở trong các cái tâm sở, ở trong các cái loại tâm khác á, thì nó cũng giống như gia vị có như vậy là để cho tâm đó nó trong như một cảnh một lát, chứ nó không phải gọi là định được. Khi nào mà có cái sự định tâm kiên cố trên một cái đề mục từ sáng cho đến chiều tới một cái đề mục đó, thì như vậy Ekatata lúc bây giờ đến giờ Samadhi là định. Vì vậy chúng ta phải hiểu rằng là mặc dù định Samadhi chi pháp vẫn là Ekatata, nhưng mà Ekatata đó nó cũng có tính đặc biệt nổi bật và kiên cố, chứ không phải giống như Ekatata ở trên, ở trong tất cả các cái tâm đều có tâm sở biến hành Ekatata. Với hai cái thí dụ đó để cho chúng ta hiểu biết rằng là cái sự định tâm trong thiền nó khác hơn là cái tâm hơn là cái sự chú tâm khi mà nhìn, khi mà nghe hay nghĩ về đế hay đụng hay suy nghĩ, thấy nghe nghĩ đến đụng người ta cũng có sự chú tâm, nhưng mà chú tâm đó đi không được gọi là định, là bởi vì nó không có kỳ bố, nó chỉ chú tâm chút thôi. Khi chúng ta đi ở ngoài đường, chúng ta nhìn thấy người này, thấy người kia. Thì khi nhìn thấy một người mà tâm nhận xét về người đó ngay hay là lạ, thì đó là do cái sự, do Ekatata, do cái sự chú tâm ở trên cảnh. Nhưng mà thấy biết rồi thì thôi, bỏ đi nhìn cái cảnh khác, còn có tiếp tục, nó không giống như là một vị hành giả mà tu tập thiền định khi mà chúng tâm trên đề mục thì có cái thời gian lâu dài và cái trạng thái định đó nó có cái sức mạnh gọi là samadhipala, nó có cái sức mạnh để nó khống chế được những cái chuyện cái đó, là vấn đề mà chúng ta phải hiểu. Cũng nên nói thêm rằng là tất cả những cái thiện pháp mà chúng ta tu tập đó, nó đều có ở trong tâm sở Chaitasika, nhưng mà vì chúng ta không khéo phát huy cái tâm sở đó, cho nên những cái tâm sở đó nó trở thành thông thường vô dụng. Chúng ta có gặp những cái cơ sở, những cái tai hệ nhân, những khi cái gốc cây mà người ta đốn bỏ rồi ta bứng lên, người ta gom bỏ đó chỉ để mà tự đốt lửa để chụm lửa mà thôi, nhưng mà với cái tai hệ nhân khi họ đến họ nhìn cái gốc cây đó thì họ mua hoặc họ xin đem về, bắt đầu họ để gốc cây đó vào một cái khối đứng yên hay là đứng ngửa, rồi người ta tạo dáng nó trở thành có giá trị, cái gốc cây nó trở thành có giá trị. Cũng vậy đối với những tâm sở như lễ các cái tai chẳng hạn, nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta khéo phát huy cái tính chất của cái tâm sở đó thì nó sẽ trở thành hữu ích và có giá trị. Như Ekakata, nếu mà phát huy Ekakata đến mức thuần thục thì Ekakata trở thành samadhi là định. Như cần tâm sở Buddhiya Chaitasika, nếu chúng ta phát huy đúng mức thì cần đó sẽ trở thành chánh tinh tấn. Vì tâm sở thì có mặt ở trong tất cả các tâm tình hảo, nó đóng cái vai trò là nó giúp cho các cái pháp đồng sanh nhận ra được cảnh, mỗi lần cảnh xuất hiện đến tự nhiên nhận ra. Nhưng mà không gọi là chánh niệm, tại vì mình không có phát triển, không có phát huy tốc độ cái chức năng của niệm tu tập. Thì do vậy cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái chi pháp ở trong tâm sở thì có đó, nhưng nếu mà chúng ta khéo phát huy thì nó sẽ trở thành một pháp rất là quan trọng trong cái việc tu tập chúng ta. Như người ta nói là cây già lá vườn vậy đó, nhiều khi ở trong cái vườn cây của mình nó có nhiều cái, nhưng mà chúng ta bỏ qua, chúng ta tưởng đâu là cỏ dại, giờ chúng ta phát cỏ sạch sẽ chúng ta bỏ đi. Nhưng mà với người biết đó, thì họ sẽ lấy cái lời cỏ đó, cái lời lá đó, họ đem vào họ rửa sạch, họ nấu canh thì nó trở thành một cái nồi canh, một cái tiếng tục thật thanh thịt ngon, vân vân. Thì cái chi pháp của chúng ta cũng như thế. Cái này là chúng ta nói thêm để có cái sự lợi ích cho hội chúng trong khi giảng pháp, chứ còn cái câu trả lời thì chúng tôi chỉ trả lời khi nãy với những cái thí dụ để cho quý vị thấy rằng là tại sao Ekatata ở trong những cái tâm khác thì không gọi là samadhi là định, mà chỉ có Ekatata ở trong cái tâm thiền sắc giới, vô sắc giới, tâm thiền thế được gọi là samadhi là định. Lý do như vậy, chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tịnh là như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ rất là nhiều. Con chắc con thay mặt chư tăng thỉnh sư phụ đi nghỉ sớm được 15 phút. Do con biết là sư phụ bận công việc rất là nhiều và sức khỏe của sư phụ lúc này cũng không có được tốt lắm. Thành ra con thay mặt chư tăng thỉnh sư phụ đi nghỉ sớm vài phút. Bây giờ thì kính thưa quý vị, tiếp theo câu thảo luận thứ hai thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng. Con không biết Đại Đức Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của Đại Đức Pháp Tăng rồi. Kính bạch Đại Đức, đối với cái sự tu tập đó, thì những cái tu tập mà về thiện pháp đó, thì mình nghe nhắc đến cái sự tinh tấn rất là nhiều. Ví dụ như là mình tinh tấn hết sức mình để mà mình đạt đến cái đề mục đó, đạt đến cái kết quả đó, vân vân. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng, đối với những cái bất thiện pháp mà nó sanh khởi thì trong đó nó có sự tinh tấn không? Có cái sự mà siêng năng tinh tấn không? Hay là có một cái từ ngữ nào nó dùng nó khác? Ví dụ như con nghĩ rằng có nhiều người ta cho rằng, ví dụ như đối với bất thiện pháp, ví dụ mình nói dối, nói cái một mà nó được thôi, chứ vậy thì đâu có cần cái sự tinh tấn ở trong đó. Vậy thì ở đây thì con muốn thỉnh Đại Đức thảo luận dùm đối với cái bất thiện pháp thì nó có cần phải cái trong những cái trường hợp đó nó có tinh tấn ở trong đó hay không, hay là nó có nhưng mà không cần đề cập đến. Con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Thầy giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tướng, Đại Đức Tề Kiếm, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều và cho biết rằng nghe rõ. Thì để trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính á, thì chúng ta thấy rằng ở trong cái sự siêng năng mà siêng năng ở các cái điều xấu đó thì nó cũng có một cái sự tinh tấn nữa, nhưng mà thật sự ra thì nó không có cái chi pháp, không có chi pháp. Tuy rằng như vậy đó thì chúng ta thấy rằng mà cái gì mà nó đối nghịch lại với lại cái điều mà chân chánh, siêng năng mà chân chánh đó, thì nó là tà, tà tinh tấn. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng một người mà một cái thì cái tên ăn trộm mà rình rập suốt cả đêm để lấy được cái cố gắng làm sao để lấy được cái đồ mà mình định lấy, cái tên ăn trộm nó định lấy của một gia chủ nào đó, thì mặc dù là mưa gió mũi mỏng cắn như vậy nhưng mà cái người tên ăn trộm nó vẫn phải chịu đựng để rình rập suốt cả đêm hoặc là không ngủ để mà lấy cho bằng được cái của người gia chủ nào. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng nếu bằng với cái sự tinh siêng năng và tinh tấn, sự tinh tấn đây chúng ta hiểu như là sự siêng năng, sự cố gắng đó, sự cố gắng. Bởi vì mình cố gắng hay là mình siêng năng làm điều tốt. Thí dụ như mình cố gắng học kinh, hay hoặc là mình cố gắng nghe pháp, hay hoặc là mình cố gắng phục vụ, hoặc là mình cố gắng ngồi thiền, thì cái sự tinh tấn đó đó nó là cái sự tinh tấn chân chánh hay là chánh tinh tấn. Thì ở đây đó, khi mà mình nói rằng cái sự tinh tấn nó là chánh tinh tấn, mà chánh tinh tấn thì nó có thể đẩy lùi đi những cái sự lười biếng, mà chúng ta biết rằng cái sự lười biếng hay là sự biếng nhác á, nó là nguyên nhân để làm cản trở cho cái sự tinh tấn. Ví dụ như mình ở trong kinh có nói rằng mình mượn nhiều cái lý do để mà mình thối thất cái công việc chân chánh của mình bỏ qua. Ví dụ như là họ cho rằng sớm quá cũng không thể làm được, hoặc muộn quá cũng không thể làm được, hoặc đói quá cũng không thể làm được, no quá cũng không thể làm được, hoặc là có lẽ mệt quá cũng không thể làm được. Nói chung là nhiều cái lý do để mượn, để thối thất cái sự siêng năng của mình. Thì thí dụ như bây giờ mình muốn ngồi thiền, nhưng mà mình trong tâm mình khởi lên cái suy nghĩ, mình khởi lên cái suy nghĩ, thôi bây giờ mình còn sớm quá, thôi mình ngủ một chút đi, tí nữa mình ngồi vậy ngồi thiền cũng được. Thì cái đó là cái suy nghĩ để rồi trở làm cái sự trở ngại cho sự siêng năng, mà sự siêng năng ở đây là siêng năng chân chánh. Hoặc là bây giờ mình học một đoạn kinh, nhưng mà mình lại nghĩ rằng thôi cái đoạn kinh này mình chia, mình có thể là mình học như ngày cũng được, hôm nay không thuộc thì ngày mai sẽ thuộc. Thay vì một đoạn kinh đó là mình với khả năng mà mình dồn sức lại mình học, thì trong vòng một ngày hoặc hai ngày mình thuộc rồi, đằng này mình học cả tuần mình cũng không thuộc, là do cái sự không cố gắng của mình, không cố gắng của mình. Như vậy thì ở đây đó là cái sự mà chẩn mãn ấy, hay là một cái sự biến nhát đó, nó là một cái nguyên nhân để làm cản trở cái sự tinh tấn đó. Cho nên ở đây đó, tuy rằng cái sự trong kinh thì không có nói rằng cái sự tà tinh tấn, nhưng mà đối ngược lại với cái chánh tinh tấn là cái tà tinh tấn. Mà mình siêng năng ở trong những cái sự sái quấy, hay là siêng năng ở trong cái điều lầm đổi, thì cái đó được gọi là tà tinh tấn. Ví dụ như cái câu chuyện, cái việc mà khi nãy chúng tôi kể, bây giờ thì mình thấy rằng một người mà mình muốn ngồi thiền nhưng mà mình không có ngồi lâu hoặc là một chút nữa, không phải vì lý do bệnh hoạn, mà mình cứ khởi cái tâm lên sự biến nhát, hoặc lạnh hoặc nóng, hoặc sớm hoặc muộn, hoặc no hoặc đói, hoặc khỏe hoặc mạnh, vân vân, thì cái điều đó nó làm cái nguyên nhân để cản trở cho. Cho nên cái sự tinh tấn ở đây, khi mà nói đến cái sự tinh tấn thì trên phương diện tu tập á, thì phải nói đến cái sự chánh tinh tấn. Mà chánh tinh tấn ở đây nó có cái khả năng để đẩy lùi cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình. Ví dụ bây giờ mình biến nhát khởi lên, cái tâm biến nhát khởi lên, cái tâm chảnh mạn khởi lên, thì nếu như mà mình có sự tinh tấn thì cái tâm đó nó không thể khởi lên được, mà nó là có cái khả năng vượt lên hay vươn tới. Thì nó có một cái điều là đẩy mất đi những cái pháp bất thiện ở trong nội tâm của mình, nếu như một người có sự chánh tinh tấn, có sự tỉnh tinh tấn. Hoặc là nó có thể là một cái cách, là một cái điều kiện để ngăn trừ những cái pháp bất thiện sanh khởi lên. Nó là như vậy, nếu như là chánh tinh tấn thì nó sẽ đẩy lùi những cái pháp bất thiện. Ví dụ bây giờ chúng ta ngồi thiền mà có một chút cái pháp bất thiện nó sanh khởi lên, chúng ta sinh ra một cái sự lười biếng, thì khi mà mình khởi lên cái sự lười biếng như vậy đó, thì ngay lập tức cái thiện pháp á, cái sự tinh tấn này nó đẩy lùi đi, nó loại trừ ra, nó không cho cái pháp bất thiện nó xâm nhập lên. Đó là như vậy. Và nó cố gắng duy trì những cái thiện pháp ở trong tâm của mình, niềm tin của mình trước đây mình có, hiện tại mình cũng đang có, và nó được duy trì và gìn giữ cái niềm tin đó một cách chân chánh. Hoặc là cái sự nỗ lực của mình vẫn có, thì trước đây mình có, bây giờ mình cũng đang có, thì nó sẽ giữ gìn những cái điều đó. Hoặc ở trong tâm của mình có những sự chánh niệm một cách vững chắc, thì nhờ cái sự tinh tấn này mà cái niệm này nó có một cách bền bỉ, lâu dài là như vậy. Rồi nhờ cái sự tinh tấn này mà mình gìn giữ được tất cả các cái thiện pháp mình tu tập được tất cả các cái thiện pháp nhờ cái sự tinh tấn. Cho nên cái sự tinh tấn này là một cái pháp rất là quan trọng, đặc biệt khi nói đến cái chánh tinh tấn. Còn như là cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính nói khi nãy đó, hỏi khi nãy đó, là cái pháp tà nó có tinh tấn hay không, thì chúng tôi xin thưa rằng nó có nhiều cái lý do khác nhau mà cái sự tinh tấn ở trong cái pháp bất thiện nó vẫn có, và nó làm trở ngại cho cái việc tu tiến hay là cái thiện tâm của mình nó không thể tăng trưởng được từ ở cái việc mà tà tinh tấn này. Có những người thì chánh tinh tấn không có, nhưng mà rồi chánh tinh tấn tập đi tập lại hoài không được, nhưng mà cái tà tinh tấn thì dễ làm và nó phát triển mạnh nữa. Như vậy thì là càng ngày là càng xa chánh pháp, hay là càng xa với lại cái đạo tâm ở trong tâm của con người. Là như vậy thì đó là cái mối bất lợi khi mà có cái sự tinh tấn trong những cái pháp tà dài, hay gọi là tà tinh tấn là ở đó. Như vậy thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, xa thú, kính nhà chuyên, kính Đại Đức Pháp Tân. Con kính lễ đến Đại Đức Từ Quyền, con không biết Đại Đức còn nghe được âm thanh của con hay không. Nếu có nghe được âm thanh của con, Đại Đức quan hỷ cho con một cái tín hiệu. Dạ, xa thú. Kính bạch Đại Đức, con thỉnh Đại Đức có vài lời khuyên. Tại vì có những người á, người ta thường cho rằng, đối với người ta là một cái người cư sĩ, người ta sẽ tu tập những cái pháp bố thí hay là phục vụ vân vân, chứ người ta rất là sợ tu tập về cái phương pháp thiền, vì cái phương pháp thiền rất là cao, không khéo thiền nó sẽ bị không đúng thì nó sẽ bị tẩu hòa nhập ma vân vân. Thì theo Đại Đức thì Đại Đức gặp những trường hợp này thì Đại Đức sẽ có những cái lời khuyên như thế nào, con xin kính thỉnh Đại Đức hoàn hỷ thảo luận dùng. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Giờ tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Kính lễ đến Đại Đức Phật Tích, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Quý Tín cùng chư Tăng đang hiện diện trong rung. Trân trọng đến quý tín nữ cùng chư Phật tử. Và tôi quá thật vậy ở trong cái việc cái đời sống của chư Phật tử. Có một số chư Phật tử người ta chỉ thích là làm việc về bố thí, làm việc về mang tính phục vụ, may làm việc chung chung, nhưng đừng có nói tới cái chuyện tu, mà đặc biệt cái chuyện tu thiệt. Hãy nói chuyện chung cái chuyện tu thì họ nói rằng là họ không thể làm được. Và kính thưa quý vị, nhiều lần như vậy thì chúng tôi cũng đã thấy cái việc này, và chúng tôi cũng nói với họ bây giờ, họ nói cái việc đó rất là khó. Nhiều khi nếu mình không làm khéo, sợ nhiều khi mình không biết cách thì nó dễ bị tẩu hỏa thôi. Vậy thà coi như mình cứ có nhiều làm nhiều, có đi coi như mình yếu sức, yếu thế, yếu thân thì cái đức vậy mà nó chắc hơn. Thì chúng tôi có nói cho Phật tử biết rằng là quả thật thì nhiều khi chúng ta mình cứ suy nghĩ cái thiền nó là một cái gì nó quá lớn, mà hãy đơn giản một chút xíu. Thiền tức là một cái sự thư giãn, thiền tức là một sự không có suy tư gì, để cho tâm mình, tâm hồn mình nó yên. Chúng tôi có một lời khuyên như vậy, chứ mình không có nói trên tinh thần của lý pháp là áp chế, là đè nén, là coi như là sẽ là làm cho phiền não nó không, cái tham, cái sân, cái si của mình nó giảm bớt hay là nó như thế này thế nào. Mà chúng tôi nói rằng là bây giờ cả đời sống của vị nó mệt mỏi quá, bây giờ quý vị ngừng lại, hãy cho cái đầu óc của mình nó tạm nghỉ một chút xíu đi. Thì chúng ta gọi là cái relax á, dạ, cho nó xả gió một chút xíu thì chúng ta sẽ cảm thấy khỏe. Vậy chứ hỏi gì chứ làm sao thưa sư, thì bây giờ cứ đơn giản thôi. Thì giờ quý vị cứ nhắm mắt lại, quý vị cứ tập trung lên trên mũi, cứ thở ra, hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra, chỉ như vậy thôi. bây giờ quý vị nói quý vị làm không được không? À, con làm không được, con nhiều con hít vô thở ra là con suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện kia. Bây giờ khoan hay nói gì trong bây giờ 1, 2, 3 bây giờ làm đi, nhắm mắt lại thở ra thở vô, bây giờ mình suy nghĩ đừng có suy nghĩ cái gì hết. Thì kính thưa quý vị, người ta không làm được 5 phút nhưng người ta ít nhất cũng làm được 1 phút, không làm được 1 phút ít nhất cũng 30 giây, cũng 10 giây, hay 30 giây, 10 giây họ có sự ghi nhớ cái hơi thở, hít hết vào là ngay lúc đó cũng là phút giây của tỉnh niệm. Thì những người như vậy thì họ chống chế, họ tránh né, thì bằng cách tức là mình đối phó, mình chỉ cho họ khỏi như vậy thôi. Thế đơn giản một chút xíu chứ đừng mình ngồi đó mà mình giảng cho họ nghe tức là thiền này là coi như chấm dứt sanh tử khổ đau, thiền này coi như Phật đã ngồi dưới cội bồ đề thở xưa chiêm nghiệm ra như thế này, thì họ nghe một cái thênh thang quá. Và đây cũng chính là cái hiệu quả mà khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta cho cái tư tưởng của mình giờ đừng mình dừng lại, thì cái đó quả thật thì cái đó chính là dừng nghỉ, cái đó chính là chúng ta làm cho cái tinh thần chúng ta nó sảng khoái, nó thoải mái, mà cái đó chính là cái giá trị thiền định đó. Thì tùy duyên thôi. Thì nhiều lần như vậy thì bây giờ thí dụ họ làm được chừng 1 phút, bây giờ quý vị đừng suy nghĩ gì, nhất quyết mình đừng suy nghĩ gì quá khứ hiện tại vị lai gì, đừng suy nghĩ tới ai cả, mà bây giờ cứ ghi cái tâm mình, đưa cái tâm mình ngay cái lỗ mũi cho nó cái chút xíu, không ở mất ra nói thưa con làm không được, con suy nghĩ một chút xíu vậy thì con cũng suy nghĩ tới chuyện khác, con không có dừng tâm lại. Thì kính thưa quý vị, ai đầu tiên mà không như thế, nhưng từ từ cái gì cũng vậy, mưa dầm thấm đất, tâm hay không bằng tay quen, thì người ngồi riết nó quen. Cũng như đầu tiên bây giờ quý vị mà ngồi kiết già thử coi, chúng ta sẽ ngồi không được, chúng ta ngồi chút xíu nó tê. Nhưng nếu chúng ta có một sự tinh tấn, chúng ta có một sự kham nhẫn, chúng ta có một cái sự thu thúc, chúng ta quyết tâm, bây giờ mình cố gắng mình ngồi không được 10 phút thì cũng 5 phút, và rồi cái 5 phút này, hãy 5 phút được thì nó được 10 phút, 10 phút được thì được 15 phút, 20 phút và 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Thì cũng vậy, cái cách mà mình đưa họ vào cái từ thấp lên cao nhẹ một chút xíu. Chứ đừng có vô mà quý vị biết có nhiều vị vô mà cứ như thiền tích cực á, thì chưa biết họ tích cực hay không như thế nào, mà chúng tôi thấy buổi sáng chút xíu là buổi chừng 9-10 giờ là họ trốn mất tiêu rồi. Tới buổi trưa là họ lặn luôn. Rồi tới buổi chiều, nếu người nào mà xa quá thì lỡ mà có xe ở lại thì họ cũng né né, họ tránh tránh. Và lần thứ nhất, lần thứ hai họ giọt luôn. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta phải biết, coi như là biết hướng dẫn người ta từng bước, và từ cái chỗ mà rất khó khăn trở thành một cái dễ. Thì khi những người này mình cứ cho họ dễ, mà đến khi coi như nó quen rồi, thì lúc đó mình chỉnh nét, chỉnh hàng lại sao. Chứ trên cuộc đời này giấy về thầy cây về thợ cho nó quen, chứ còn mà nói rằng là để mà có một cái sự tu tập mà tự nhiên cũng như là như tiền thân hiện về, như cũng như là chúng ta đã được từ phước vô lượng trong quá khứ để mà có một cái căn duyên tu tập để mà ngồi xuống coi như là chứng đắc ngay, thì cái điều này chúng ta phải xét lại. Thì đó, những người mà có cái hữu duyên, có cái cơ tánh, có cái cơ duyên từ tiền thân rồi, thì những người đó sẽ được tu tập tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như mà họ không có cái cơ duyên thì chúng ta phải có cái sự hướng dẫn từ từ. Cũng vậy, họ có thể có cái định, họ có cái niệm, mà chỉ ở trong một chút xíu, chỉ cần 30 giây, 15 giây, 1 phút vô Phật cũng là an lành tốt đẹp. Thì tự nhiên họ không cảm thấy khó, họ không cảm thấy khủng khiếp nữa. Thì quả thật thì nếu như mà chúng ta gọi là cái tẩu hỏa thì quý vị cũng nhớ rằng là thiền mà bị tẩu hỏa là như thường thường là rơi vào cái thiền chỉ, hay hoặc là do cái thân tâm họ nó cái khinh an, hay nó phát sanh phỉ lạc, hay nó có cái ấn chứng, họ chạy theo cái ấn chứng đó, mà đến khi cái tham ái họ khởi lên thì thế là nó mất đi một cái cảm giác đó, nó mất đi một cái ấn chứng đó, mất đi một kết quả đó, thì thế họ đi tìm mãi. Và cũng như là người của cõi trên đó, tức là họ sống ở dưới đất này, ở dưới cái mặt đất qua địa cầu này, mà họ cứ sống ở trên hành tinh, không họ cứ đi, họ suy nghĩ coi như là thiên linh địa linh coi như là con người của họ sống không có hiện thực. Thì những người đó quả thật thì họ rơi vào một cái trạng thái gọi là thần kinh phân liệt đó. Nhẹ nhất cũng là thần kinh phân liệt, còn không nữa thì người sống ở cõi trên, người trên xuống. Mà nói như vậy có nghĩa rằng họ không bình thường, họ rơi vào một, họ bị một cái điên không điên mà tỉnh không tỉnh. Quý vị biết con thần kinh phân liệt đó là nó có những lúc nó bình tĩnh, có những lúc nó lạ vô cùng. Thì đó chính là cái gì? À, người ta nói người cõi trên, ta nói như vậy có nghĩa là ám chỉ cho người đó. Người cõi trên biết là có lúc họ ở cõi trên, có lúc họ ở cõi người, mà cõi trên đâu không biết. Những điều mà dĩ nhiên không, họ sống không có hiện thực ở trong kiếp sống này. Thì đó là do họ tu tập và họ được những cái ấn chứng mà họ không biết coi như duy trì, họ cứ chạy theo chính nó thì mới rơi vào tình huống đó. Chứ quả thật thì để mà tu tập mà về những cái lời Phật dạy không có chuyện gì gọi là nguy hiểm cả. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nếu như chúng ta có một sự học tập căn bản và đi theo cái căn bản đó làm từ từ rồi chúng ta cũng sẽ thành tựu tốt đẹp. Dạ, xin có đôi điều trả lời qua cái câu xã hội của Đời Đức Phật Tính là như vậy. Dạ, Nam Mô Bức Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nguyên đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Tuệ Nguyên đã kết thúc chương trình của lớp học Phật Pháp Bồ Tát Thâm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vào tập vào room lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Mát để nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Phật Tân. Giờ đây thì xin kính đảnh lễ và kính chúc chư Tôn Đức Tăng cùng quý Phật tử luôn luôn có một đêm ngon giấc và được một ngày an lành. Xin mời VMC có trách nhiệm hãy lên chị em chị Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng sau đó đóng gâm. Nam Mô Bồ Tát nhé. Xin kính mời sự nghiệp quân.
Sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong gâm. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặn chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chú ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Yeah.